Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, 13.900 vụ tấn công an ninh mạng vào các hệ thống công nghệ thông tin tại Việt Nam năm 2023, tăng 9,5% so với năm 2022. Trong đó có tới 554 website của các cơ quan, tổ chức chính phủ và giáo dục có tên miền gov.vn, edu.vn bị xâm nhập, chèn mã quảng cáo cờ bạc cá độ. Hơn 83.000 máy tính, máy chủ bị mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền tấn công, tăng 8,4% so với năm 2022. Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở mức báo động, kéo theo hàng loạt hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục xảy ra, là những nội dung chính trong báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam năm 2023 do Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam thực hiện. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, đã có hơn 2.000 vụ tấn công vào hệ thống thông tin tại Việt Nam. Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct và hệ thống mạng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bị tấn công cùng thời điểm 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 3. Tiếp đó là Tổng Công ty Dầu Việt Nam cũng bị tin tặc tấn công, mã hóa dữ liệu. Đó mới chỉ là 3 vụ tấn công vào doanh nghiệp lớn trong số nhiều vụ tấn công đã diễn ra từ đầu năm đến nay. Tấn công mã hóa dữ liệu được đánh giá là vấn đề mà các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tài chính, sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ nói về chủ đề an ninh mạng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của NCS, các mục tiêu chịu nhiều cuộc tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Đặc biệt là trong 3 tháng cuối năm 2023, số vụ tấn công mạng tăng mạnh lên tới 1.614 vụ trong một tháng, gấp rưỡi so với mức trung bình. Nguyên nhân là vì thời điểm cuối năm, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều dự án công nghệ thông tin cần hoàn thành. Nhân sự thường phải hoạt động trên 100% năng suất nên khả năng xảy ra nhiều sai sót. Đây cũng là cơ hội để các hacker có thể tấn công phá hoại. Còn theo thống kê từ Công ty An ninh mạng Viettel, chỉ trong thời gian ngắn gần đây đã có ít nhất 9 vụ tấn công mã hóa tống tiền nhắm đến các công ty tổ chức lớn tại Việt Nam, đã mã hóa hàng trăm gigabyte dữ liệu. Tổng số tiền mà hacker đòi để chuộc dữ liệu lên tới hơn 3 triệu đô la. Từ vụ việc Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct và hệ thống mạng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI vừa bị tấn công, thì ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia NCS cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo.
Tôi cho rằng trường hợp của VN Direct thì đây là một cái nạn nhân của một cái cuộc tấn công mà đến từ các cái hacker quốc tế. Thì nó là một cái hồi chuông cảnh báo cho tất cả các cái tổ chức tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam. Và nếu mà chúng ta không có hành động ngay thì rất có thể là ngày mai chúng ta cũng thể là nạn nhân của các cái nhóm tấn công này.
Các chuyên gia chỉ ra top 3 điểm yếu bị tấn công nhiều nhất tại Việt Nam năm 2023. Tỷ lệ cao nhất là điểm yếu con người, chiếm 32,6% tổng số vụ việc. Theo đó, hacker sử dụng email giả mạo, phishing có file đính kèm mã độc dưới dạng file văn bản hoặc nội dung có đường link đăng nhập giả mạo để chiếm tài khoản, kiểm soát máy tính người dùng từ xa. Điểm yếu có tỷ lệ cao thứ hai là lỗ hổng của các nền tảng dịch vụ phần mềm cài đặt trên máy chủ, chiếm 27,4%. Các phần mềm bị khai thác là phần mềm mail server, nền tảng quản lý nội dung, nền tảng chia sẻ dữ liệu. Điểm yếu thứ ba là các lỗ hổng của website do tổ chức tự phát triển, chiếm 25,3% số vụ việc. Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu từ Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các tin tặc sẽ tìm kiếm những lỗ hổng Zero Day để khai thác và tấn công các công ty.
Thứ nhất là sẽ tìm kiếm những cái lỗ hổng Zero Day, những lỗ hổng mà chưa được tìm thấy bởi các hãng phần mềm, những cái hãng phát triển. Thứ hai là họ có thể mua chuộc lại những cái nhiều người, nhân viên, họ bán những cái thông tin tài khoản nhạy cảm để vào sâu bên trong hệ thống của họ. Thứ ba nữa là họ có thể đánh lừa những cái người nhân viên ở trong cái công ty tập đoàn đó để mà họ có thể là tải về mã độc hoặc là đánh cắp những cái thông tin nhạy cảm.
Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là để phòng tránh tấn công mạng thì các cơ quan tổ chức cần rà soát lại kiến trúc an ninh mạng tổng thể, định kỳ kiểm tra, đánh giá các dịch vụ, các thiết bị đang sử dụng, triển khai các hệ thống giám sát an ninh mạng 24/7, trong đó yêu cầu thu thập đầy đủ nhật ký hoạt động của toàn hệ thống, đảm bảo lưu trữ ít nhất trong 6 tháng. Đồng thời, cử người chuyên trách hoặc là thuê ngoài dịch vụ giám sát an ninh mạng. Đặc biệt là đối với việc triển khai, rà quét, sao lưu dữ liệu cũng phải tiến hành 2 đến 3 lần một năm, đảm bảo dữ liệu quan trọng kịp thời được khôi phục khi mà bị tấn công mã hóa dữ liệu. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ của Công ty Công nghệ An ninh Quốc gia NCS, việc đầu tư cho hệ thống giám sát an toàn thông tin là rất quan trọng.
Các cái hệ thống tường lửa cũng như là các cái giải pháp an ninh là cực kỳ quan trọng. Nó cũng giống như là cái khóa cửa hay là những cái cánh cửa để bảo vệ an toàn cho một cái hệ thống như là một ngôi nhà hay là một cái siêu thị. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc chúng ta cần có những cái giải pháp về an ninh và những cái khóa cửa như là tường lửa thì chúng ta cần phải có cái hệ thống về giám sát nữa.
Cũng theo tổng hợp của NCS thì tỷ lệ máy tính tại Việt Nam bị mã độc tấn công trong năm 2023 là 43,6%. Tuy là có giảm nhẹ 8,6% so với năm 2022, nhưng mà vẫn ở mức cao của thế giới. Nỗ lực liên tục giảm tỷ lệ máy tính bị nhiễm mã độc qua từng năm của Việt Nam là rất đáng được ghi nhận, bởi trước đó vào năm 2018 thì tỷ lệ này còn ở mức rất cao, tới hơn 60%. Nhưng trong năm qua, cũng ghi nhận nhiều vụ việc tấn công mã hóa dữ liệu ransomware gây hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ là mã hóa dữ liệu nhằm đòi nạn nhân trả tiền chuộc, mà tin tặc có thể dò dỉ bán dữ liệu cho bên thứ ba để tối đa cái số tiền thu được. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cho biết.
Hiện tại thì cái quy mô mà tấn công bây giờ nó sẽ rất là lớn hơn so với cái những năm về trước. Tại vì sao? Các đối tượng hacker, đối tượng về ransomware họ nhìn nhận đây là một cái mạng rất là tiềm năng. Họ có thể tấn công tống tiền những cái tập đoàn lớn và nhận được một khoản tiền chuộc về rất là khủng và rất là khó để mà truy vết tới họ.
Xu hướng tấn công mã hóa ransomware tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Năm 2023 có tới 83.000 máy chủ ghi nhận bị tấn công mã hóa dữ liệu với trên 5,5 triệu tài khoản thông tin có tên miền .vn bị xâm nhập. Đặc biệt, quý 4 năm 2023, số cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tăng mạnh, vượt 23% so với trung bình 3 quý đầu năm. Một số cơ sở trọng yếu cũng ghi nhận bị tấn công mã hóa dữ liệu vào thời gian này. Số lượng biến thể mã độc, mã hóa dữ liệu xuất hiện trong năm 2023 là 37.500 mã, tăng 5,7% so với năm 2022. Các hình thức tấn công mã độc phổ biến tại Việt Nam hiện nay là tấn công dò mật khẩu yếu, khai thác lỗ hổng của hệ điều hành Windows, lỗ hổng của phần mềm Microsoft Office hoặc lây qua các phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng hoặc lây qua các ổ đĩa USB. Để phòng tránh, người dùng nên sử dụng mật khẩu mạnh, không nên tải phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng, không mở file đính kèm nếu không biết rõ người gửi, cập nhật đầy đủ các bản vá lỗ hổng của nhà sản xuất, cài thường trực phần mềm diệt virus trên máy, cập nhật đầy đủ mẫu nhận diện và tính năng mới nhất.
Lâu nay thì các đơn vị thường đầu tư tới 80% vào công nghệ để ngăn chặn tấn công, chỉ đầu tư 15% vào hệ thống giám sát và khoảng 5% cho phản ứng khi xảy ra sự cố. Nên khi bị tấn công thì hầu hết là đều lúng túng dẫn tới tình trạng dẫm chân vào nhau giữa các đơn vị ứng cứu, nên việc giải quyết không hiệu quả. Theo các chuyên gia thì cần áp dụng biện pháp phòng chống theo hướng hiện đại, chia đều tỷ lệ đầu tư ở các hạng mục ngăn chặn, giám sát và phản ứng. Để xử lý sự cố hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo các đơn vị bị tấn công phải ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng thay vì cái việc tự loay hoay tìm cách khắc phục như hiện nay. Trong lúc chờ đơn vị chuyên môn đến ứng cứu thì các đơn vị tạm thời xử lý đúng cách những việc đơn giản nhất như là rút vít cắm điện, cách đi nguồn nhiễm mã độc. Về vấn đề xử lý ngay khi xảy ra sự cố thì Trung tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo là chúng ta cần phải bình tĩnh, không được vội vàng.
Khi mời quá nhiều lực lượng vào thì sẽ có bộ phận này dẫm chân bộ phận khác hoặc là thậm chí là vào các cái chứng cứ điện tử. Ví dụ như một cái máy tính thì có thể là có nhiều chứng cứ nằm trong bộ nhớ chứ không nằm trên đĩa cứng. Thế nếu như một nhóm vào trước mà chỉ cần restart nó khởi động lại cái máy đấy thì tất cả các cái chứng cứ đấy sẽ bị mất.
Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS cho biết là các nhóm tin tặc tiếp tục gia tăng tấn công mạng mã độc tống tiền trên toàn cầu. Số tiền khổng lồ thu được qua các vụ việc đang khiến các nhóm tin tặc gia tăng tấn công mã hóa dữ liệu trên khắp nơi. Trường hợp mới nhất là một nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Chile đã bị tấn công. Hình thức và thủ đoạn thì tương tự như vụ tấn công mã độc tống tiền vào VN Direct, chỉ khác về loại mã độc cụ thể mà tin tặc dùng để mã hóa dữ liệu. Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và trung tâm dữ liệu Chile Ismetro Powerhouse đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng do nhóm ransomware mới có tên là Stacy thực hiện. Nhóm này đã mã hóa các máy chủ và bản sao lưu VMware SCC của công ty, rất giống với hình thức tấn công của vụ việc VN Direct tại Việt Nam. Powerhouse là công ty lưu trữ và kết nối trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Hoa Kỳ, Nam Mỹ và châu Âu. Theo thông tin cập nhật mới nhất thì Powerhouse đã xin lỗi khách hàng và cảnh báo rằng có thể là không khôi phục được dữ liệu vì các bản sao lưu cũng đã bị mã hóa. CEO của Powerhouse đã cho biết là Chúng tôi đã liên hệ và phối hợp với cơ quan an ninh của nhiều quốc gia để xác định xem họ có biết về ransomware này hay không. Thông tin nhận được cho thấy đây là biến thể mới có mức độ sát thương rất cao. Hacker thì đòi tới 2 Bitcoin cho mỗi khách hàng, tổng cộng lên tới 140 triệu đô la. Tuy nhiên là ngay cả khi chúng tôi có trả số tiền theo yêu cầu thì cũng chưa chắc có tác dụng. Khuyến nghị chung từ tất cả các cơ quan thực thi pháp luật là không thương lượng, vì trong hơn 90% trường hợp thì hacker sẽ biến mất sau khi nhận được tiền chuộc. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, hiện nay sáng kiến quốc tế về chống mã độc tống tiền do Mỹ khởi xướng đã đưa ra một tuyên bố chính sách chung giữa các nước, trong đó thì kêu gọi các nạn nhân không trả tiền chuộc cho tin tặc, bởi nếu không thì sẽ tạo ra một tiền lệ xấu đặc biệt nguy hiểm. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu từ Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia cũng cho rằng.
Tôi thấy rằng không trả tiền chuộc thực sự rất là đúng đắn. Tại vì theo một cái phương diện về tính pháp lý cũng như là tính ràng buộc là đảm bảo rằng các doanh nghiệp ngay từ ban đầu họ phải có một cái suy nghĩ rằng là họ phải tự phòng vệ, bảo vệ bản thân mình trước. Thứ hai nữa là khi mà ví dụ như chúng ta không trả tiền chuộc thì chúng ta sẽ làm cho những cái đối tượng tội phạm đó họ từ bỏ đi cái hình thức tấn công này. Vì khi mình trả tiền chuộc là mình sẽ khích lệ cho họ để mà tấn công tiếp.
Cuộc tấn công vào PowerHot cho thấy tình trạng tấn công mã độc tống tiền không chỉ nghiêm trọng tại Việt Nam mà đang là nỗi ám ảnh của hệ thống công nghệ thông tin trên toàn cầu. Để đảm bảo an toàn dữ liệu, chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho rằng các công ty doanh nghiệp cần thực hiện theo phương thức kiềng ba chân, thường xuyên giám sát, thường xuyên rà soát các lỗ hổng để phát hiện sớm và đưa ra phương thức ứng cứu sự cố, có phương án dự phòng dữ liệu.
Để bảo vệ thì chúng ta bây giờ theo những cái phương thức hiện đại hơn. Có lẽ là theo cái phương thức kiềng ba chân, có nghĩa là gì? Chúng ta phải thường xuyên giám sát. Thứ hai là chúng ta phải thường xuyên rà soát những cái lỗ hổng, phá những cái lỗ hổng đó trước khi hacker thực sự họ tấn công vào. Và cái thứ ba cuối cùng là gì? Phải đưa ra cái phương thức ứng cứu sự cố. Từng nhân viên cụ thể họ phải làm những cái nhiệm vụ gì khi mà sự cố xảy ra. Và có những cái backup sau lưu dữ liệu ở đâu, cụ thể như thế nào. Thì trước chúng ta đúng không? Backup sau lưu dữ liệu chỉ có một bản duy nhất thôi. Có thể là trên cùng một cái máy chủ. Nhưng bây giờ có thể là theo những cái phương thức ví dụ như 3-2-1. Có thể là 3 bản sau lưu khác nhau trên những cái thiết bị, trên những cái nền tảng khác nhau. Hai nữa là chúng ta sử dụng hai cái bản sao lưu định dạng trên nhiều cái thiết bị, nhiều cái phần cứng khác nhau trên nhiều vùng khác nhau của cái hệ thống. Một có nghĩa là một cái bản sao lưu dự phòng offline, có nghĩa là bên ngoài tách biệt với lại những cái hệ thống internet, tất cả những cái bản trước đều bị mã hóa trục trặc hết, thì cái bản cuối cùng là bản offline sẽ là cái bản sẽ được dùng để mà cứu lại dữ liệu.
Không chỉ các công ty chứng khoán, sau vụ việc VN Direct với các nhà đầu tư thì việc không bỏ trứng vào một giỏ đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhà đầu tư không được chủ quan với tài sản của mình, trong đó phân bổ các tài khoản đầu tư cũng là một giải pháp không thể bỏ qua. Với các nhà đầu tư lâu năm, họ thường mở tài khoản tại khá nhiều những công ty chứng khoán. Giả sử một bên có vấn đề thì nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch tại công ty chứng khoán khác. Đây là cách mà các nhà đầu tư có thể bảo vệ quyền lợi của mình trước khi nghĩ đến việc công ty chứng khoán hỗ trợ. Ngay sau sự cố của VN Direct, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các công ty chứng khoán chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán để kịp thời khắc phục lỗ hổng bảo mật nếu có.
Vâng, rõ ràng là vụ việc lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh, trước tiên là với các công ty chứng khoán nói riêng, các tổ chức doanh nghiệp nói chung, để chúng ta chú tâm thường xuyên liên tục và không ngừng đổi mới trong công tác bảo mật thông tin, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới vận hành hệ thống KRS, đẩy nhanh quá trình nâng hạng thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đầu tư là một ngành nghề luôn tồn tại rủi ro và việc của các thành viên tham gia thị trường là phải giảm thiểu tối đa rủi ro đó để tối ưu cơ hội tìm kiếm lợi nhuận. Còn trong an ninh mạng, chỉ tồn tại khái niệm an toàn tạm thời chứ không có an toàn vĩnh viễn. Các hình thức tấn công mạng, tấn công có chủ đích APT vào các hệ thống trọng yếu, tấn công mã hóa dữ liệu sẽ còn tiếp tục diễn ra. Mã độc và các công cụ khai thác lỗ hổng sẽ được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo để tăng khả năng khai thác lỗ hổng cũng như là giúp qua mặt các giải pháp an ninh mạng. Thách thức điệp trùng vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước, không chỉ riêng với cá nhân tổ chức nào. Bên cạnh việc đầu tư đúng mức, đúng hướng cho hệ thống, thì sự đầu tư nâng cao nhận thức và kỹ năng cho con người cũng là cực kỳ quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì podcast về chủ đề an toàn thông tin cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.